khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Xin chào mọi người, Unlock FM đã quay trở lại và lần này với một lớp báo mới. Như các bạn có thể cũng đã để ý, tiêu đề của tập ngày hôm nay là Discover Weekly, khám phá trong tuần, một nội dung mới mà Unlock FM sẽ cập nhật đều đặn trong thời gian tới.
Đúng như tên gọi, Discover Weekly sẽ là nơi tụi mình chia sẻ những điều mới mẻ mà tụi mình phát hiện được trong tuần thông qua việc học, đọc sách, nghe podcast hoặc đơn giản chỉ là những câu chuyện nhỏ trong công việc và đời sống thường ngày khiến tụi mình thích thú, để lại nhiều suy nghĩ đáng để ghi lại và chia sẻ cùng các bạn.
Vậy thì tại sao tụi mình lại quyết định làm Discover Weekly? Mục đích đầu tiên và quan trọng nhất chính là vì Quyền và mình muốn kết nối với các bạn nhiều hơn, đều đặn hơn thông qua một hoạt động chung mà bản thân tụi mình và mình tin là cả các bạn đã tìm đến lắng nghe Unlock FM đều yêu thích, đó là tìm hiểu, học hỏi và lắng nghe những điều mới mẻ. Mình dùng cụm từ những điều mới mẻ là vì Discover Weekly sẽ nói về đủ thứ trên trời, dưới biển, trong nhà, ngoài ngõ. Không nhất thiết phải là kiến thức đến từ sách vở, mà sẽ là bất cứ điều gì mà tụi mình bắt gặp được. Tất cả những điều mà tụi mình cảm thấy hay ho, có ích và muốn chia sẻ với các bạn.
Lý do thứ hai tụi mình làm Discover Weekly là vì chính bản thân tụi mình. Từ khi bắt đầu đi làm tới giờ, tất nhiên công việc dạy cho tụi mình rất nhiều kỹ năng và kiến thức mới. Tuy nhiên tụi mình nghĩ như vậy là chưa đủ. Tụi mình tin rằng để có một cuộc sống cân bằng, tươi mới và là một cá thể hoàn thiện, sống hài hòa với xã hội này, đôi khi chúng ta cần phải bước ra khỏi vòng quay đều đều hàng ngày để học hỏi những điều mới mẻ xung quanh. Từ trải nghiệm của bản thân, mình thấy rằng đôi khi chính những thứ tưởng như rất ngẫu hứng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội, hoặc ít nhất sẽ giúp chúng ta ngoảnh đầu lại nhìn mọi thứ qua một lăng kính mới. Và việc ra mắt nội dung này là một cú hích nhẹ vào vai khiến tụi mình có động lực học tập và tìm hiểu nhiều hơn về thế giới xung quanh. Và còn gì vui hơn khi có các bạn đồng hành, phải không Vy Anh?
Đúng rồi. Ngoài ra thì slogan của Unlock FM từ những ngày đầu là Unlock Your Path, mở lối đi riêng. Để tìm ra đường đi cho mình, đôi khi chúng ta mất rất là nhiều thời gian để lần mò tìm hướng. Quá trình này cần rất là nhiều sự trau dồi, học hỏi đều đặn và thường xuyên. Và sẽ rất là buồn cười nếu như mà tụi mình hô hào mọi người là tìm đường đi, nhưng mà bản thân thì lại chỉ đứng bên đường để cổ vũ mà không có nhúc nhích gì, hoặc là vận hành như một cái máy ghi âm, chỉ thu rồi phát lại câu chuyện của người khác, hoặc là nói lại một cách rất là vô thức những cái khái niệm sách vở mà không có chứng kiến. Tụi mình mong muốn Unlock FM sẽ cùng lớn lên và phản ánh lại hành trình phát triển của chính tụi mình, của khách mời, của các bạn, của tất cả chúng ta. Và Discover Weekly chính là một phần nhật ký ghi lại hành trình ấy.
Quan điểm của tụi mình là đã học một cách tự nguyện như thế này thì phải vui, phải thoải mái. Chính vì thế toàn bộ các tập của Discover Weekly sẽ khá là ít script, để tụi mình có thể đưa ra những suy nghĩ, nhận định một cách chân thật nhất đối với mọi người như đang ngồi ở lớp học hay là đang ngồi ở quán cà phê. Mục đích chính của tụi mình là đưa ra thông tin, đưa ra những lời gợi ý để các bạn cùng suy nghĩ và tìm hiểu thêm. Cũng chính vì ngẫu hứng và không có quá nhiều sự chuẩn bị trau chuốt nên tụi mình xin báo trước là Discover Weekly đôi khi sẽ mang rất nhiều ý kiến chủ quan của tụi mình. Chọn lọc lắng nghe và lưu lại điều gì phù hợp nhất với bản thân mình là lựa chọn của bạn. Với mục đích chính là học hỏi, tụi mình mang một cái đầu mở và tinh thần cầu tiến khi thực hiện Discover Weekly. Tụi mình không ngại nếu như nhận được những ý kiến góp ý trên tinh thần xây dựng để tất cả chúng ta cùng tiến bộ. Không để mọi người chờ lâu nữa, hãy cùng tụi mình bàn luận về chủ đề đầu tiên của Discover Weekly nhé.
Còn bây giờ thì hãy cùng bước vào phần nội dung chính của tập ngày hôm nay. Tụi mình thực sự là chọn chủ đề này rất là ngẫu hứng. Tụi mình đã cùng chọn một quyển sách mà tình cờ là cả mình với Quyền cùng đọc. Đấy là quyển Essentialism, tạm dịch ra tiếng Việt là thiết yếu à? Nghe có đúng không?
Là chủ nghĩa. Như là trên các hàng sách thì họ hay gọi quyển là nghệ thuật theo đuổi sự tối giản. Nhưng mà mình thì lại không nghĩ cái này là sự tối giản, tại vì tối giản là minimalism đúng không? Nhưng mà như Vy Anh bảo là thiết yếu chắc là chính xác hơn. Theo đuổi sự thiết yếu.
Ừ, thì đúng như Quyền cũng vừa mới nói, quyển sách này không phải là một quyển sách về chủ nghĩa tối giản, và quyển sách này thì cũng không phải là một quyển nói về cái chiến lược quản lý thời gian hay là làm như thế nào để bạn có thể sắp xếp nhà cửa, đồ đạc các thứ thật là tối giản, thật là tiết kiệm hay gì cả. Mà quyển sách này nói nhiều hơn về những quy tắc mà chúng ta có thể áp dụng để quản lý được những sự lựa chọn của bản thân một cách khoa học hơn khi mà chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều những nguồn thông tin. Và đôi khi khi không biết phải làm như thế nào thì chúng ta hay có xu hướng là làm hết tất cả mọi việc. Và liệu cái việc đấy là nó có tốt không? Thì đấy chính là cái câu hỏi mà quyển sách này sẽ giúp chúng ta trả lời. Mình thì từ trước đến giờ mình cũng không có, mình không phải là fan của cái câu nói kiểu less is more ấy. Tức là mình đôi khi nó khiến cho mình có một ấn tượng là thế có nghĩa là làm việc chăm chỉ thì là không quan trọng à? Tức là đấy chỉ là cái suy nghĩ của cá nhân mình thôi. Mình không thích cái câu nói đấy cho lắm. Nhưng mà sau khi đọc quyển sách này thì mình thấy là cái cách mà nó tiếp cận nó cũng khá là thú vị. Và quyển sách này dành cho ai? Có dành cho tất cả mọi người không? Lát nữa Quyền cũng sẽ nói qua là quyển sách này là dành cho ai, thì các bạn có thể là sẽ tìm thấy mình ở trong đấy.
Chắc là đầu tiên là quyển sách này phải dành cho hai bọn mình. Hai đứa cũng kiểu hay làm nhiều thứ và cũng hay bị gọi là hơi mất tập trung một tí. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu làm Unlock FM thì chắc là nó cũng là giúp cho mình có một cái sự tập trung nhất định. Và cũng và cho nên là khi mà đọc quyển sách này cảm giác rất là hợp lý, đúng không? Rất là đúng thời, đúng thế cho kể cả hai bọn mình. Nhưng mà nếu mà nhìn rộng ra thì quyển sách này là dành cho tất cả những bạn mà đang cảm giác như là cuộc sống của mình đang hơi bị nhiều áp lực một chút, hơi bị nhiều các cái mà nó tranh giành cái sự tập trung của mình, các công việc của mình thì hơi bị dàn trải. Mình cảm giác là mình không có được cái động lực để mình nói không với cả rất là nhiều các cái tranh giành đấy. Thì mình nghĩ là ở thời đại này, ở cái thời đại mà rất là nhiều thông tin, rất là nhiều sự lựa chọn, lúc nào cũng có một cái gì đấy nó đang đòi hỏi cái sự quan tâm của mình, từ công việc cho đến những dự án riêng, cho đến gia đình, cho đến bạn bè, thì có lẽ là mình nghĩ là quyển sách này là có thể áp dụng được cho và sẽ có lợi cho rất nhiều bạn. Nhưng mà mọi người có thể nghĩ là thế thì nếu mà tôi đã thành công rồi thì cần gì phải đọc quyển sách này, đúng không? Tôi đang có hoàn toàn những cái sự tự chủ trên thời gian, trên những quyết định của mình. Thì thật ra quyển sách này nó cũng nói đến một cái khái niệm rất là hay, nó gọi là sự nghịch lý của thành công. Ở đây nghĩa là sao? Khi mà một người cảm giác là mình đang đạt được những thành công rồi, họ đang có những cái thành công đấy rồi, thì cái mà nó dẫn đến là họ lại được trao thêm những cơ hội khác, đúng không? Khi đấy họ được nổi tiếng là họ là người làm được việc A, việc B, việc C, thì bây giờ những người khác sẽ bảo là thế thì bây giờ mình đưa cho bạn ấy thêm việc E, việc F, việc G, thì bạn ấy sẽ làm. Và khi những cái cơ hội, những cái công việc này đến với cả những cái người thành công đấy, lúc đấy nó nếu mà không có được một cái sự bài bản trong cái việc mà mình quản lý hoặc là mình đưa ra những quyết định, thì đơn giản là họ sẽ đi vào trong cái vòng xoáy là nhiều việc quá, rồi mình dẫn đến mất sự mất tập trung, những cái công việc của mình nó không đem lại được cái thành công nhất định như những cái việc đầu tiên mà mình làm thành công ban đầu đã. Thế nên là như kiểu nó là một cái nghịch lý, là cái thành công ban đầu lại dẫn đến quá nhiều cơ hội làm cho mọi người mất tập trung và dẫn đến là mọi người không thành công được nữa. Đấy là cái nghịch lý đấy. Cho nên là kể cả mọi người đang suy nghĩ là mình đang rất là tự chủ, đang rất là thành công trong công việc, thì mình nghĩ là cũng nên thử xem qua, lướt qua quyển sách này, bởi vì mình nghĩ là nó sẽ có những cái khái niệm, có những cái suy nghĩ mà mình nghĩ là ai cũng có thể áp dụng được.
Trước đây khi mà mình thời điểm mới ra trường ấy, mỗi lần mà mình thấy ai có stories ở trên Instagram hay là trên mạng xã hội nói ôi bận quá, làm việc đến 12 giờ đêm, làm việc đến 5 giờ sáng, thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì ui, chứng tỏ là người đấy được giao rất là nhiều trọng trách này, xong rồi người đấy rất là hết mình về công việc này. Tức là cái suy nghĩ chung của tất cả chúng ta khi nhìn về cái sự bận rộn ấy là một sự ngưỡng mộ, tức là phải họ phải ở trong một cái vị trí làm việc rất là áp lực thì mới chứng tỏ là những cái gì mà họ đạt được, những cái thành quả mà họ đạt được là nó xứng đáng. Nhưng mà sau một thời gian làm việc và cũng trải qua thử rất là nhiều những cái môi trường và cả những cái phương cách làm việc nữa, thì bây giờ mình nhận ra là không, mình nghĩ là mình sẽ cảm thấy ai có thể tối ưu hóa cái công việc của mình, làm được nhiều việc mà quan trọng chứ không phải làm thật là nhiều việc. tức là hoàn thành những việc quan trọng nhất và đạt được thành quả một cách khoa học và hiệu quả nhất mà vẫn có thời gian dành cho nghỉ ngơi, dành cho việc khám phá cuộc sống. Thì đấy mới là cái mục đích mà chắc là ở cái thời điểm này trong công việc như cuộc sống là mình đang hướng tới.
Thế thì bây giờ chúng mình có thể chia sẻ thêm, đi sâu vào cái nội dung của cuốn sách và sẽ nói qua về những cái gì mà tụi mình thích và những cái gì tụi mình cũng không thích lắm, đúng không? Chắc là mình có thể bắt đầu trước. Mình thích kiểu cuốn sách này ở cái điểm là thực ra cũng chia sẻ ban nãy rồi là nó rất đúng thời đúng thế. Có lẽ là nó quan trọng hơn bao giờ hết cho cái thời đại của mình. Nhưng mà thật ra có một cái điểm mà mình thấy rất là hay là nó tổng hợp được rất là nhiều những cái khái niệm mà có lẽ là mọi người sẽ đọc sâu ở trong những quyển sách khác, như là Why We Sleep này, xong rồi Flow này, Atomic Habits. Thì nó không đi quá là sâu vào trong từng những cái khái niệm này, nhưng mà tại vì nó đã tạo ra được một cái khung rất là hay để cho mình tìm hiểu thêm và cho mình nhìn kỹ hơn vào những cái điều đấy mà nhiều khi là trong cuộc sống bình thường mình không, hoặc là trong những cái thứ công việc mình làm, những cái thứ mình đọc, mình không để ý lắm về những cái khái niệm này. Thì cái việc đầu tiên là cuốn sách này nó đã đưa đến được cho mình những cái khái niệm đấy và nó tạo ra được cái khung để cho mình nhìn vào nó một cách rất là dễ, rất là thực tế. Nhưng mà ngoài ra nó còn đưa cho mình được những cái gọi là cái bài bản, đúng không? Những cái khuôn mẫu để mình có thể sử dụng vào trong cuộc sống của mình. Thì ví dụ như là phần đầu tiên của cuốn sách như chúng mình có nhớ là Explore, đúng không? Thì Vy Anh thấy có cái ý nào trong phần đấy mà Vy Anh thích?
Ở cái phần này mình cảm thấy nội dung chính của nó xoay quanh cái chuyện là ok, cái bước đầu tiên chúng ta cần làm đấy chính là nhận biết được đâu mới là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải tập trung vào. Thì có một số ý mà mình cảm thấy cũng khá là tâm đắc. Tức là đầu tiên là họ nói về cái chuyện là đôi khi để có thể nhận ra được trong cái guồng xoáy cuộc sống nó quá nhiều thứ, nó như là kiểu một cái bầu trời mà nó rất là nhiều mây đen ấy, thì làm như thế nào để mình nhìn thấy cái bầu trời xanh mà không bị quá nhiều những cái đám mây suy nghĩ các thứ này kia nó che phủ hết ấy. Để có thể làm được cái việc đấy thì cái cách tốt nhất chính là bỏ trốn một lúc thôi. Làm như thế nào đấy để chúng ta có thể dọn sạch hết tất cả những cái đám mây đấy ra khỏi đầu. Thì họ có nói một cái ý ở đây là chúng ta cần phải tạo không gian để design cuộc sống của mình. Đôi khi mình để cho cái lịch làm việc của mình nó kiểm soát mình chứ không phải là mình kiểm soát nó. Tức là mình cứ chạy theo cả một cái lịch làm việc trong tuần, đi theo tất cả các bước, nhưng mà mình không dành ra đôi khi chỉ 5 đến 10 phút để nghĩ xem là mình có thể làm cái này tốt hơn không, mình có thể sắp xếp lại thời gian tốt hơn không. Ít hơn nhưng mà phải tốt hơn. Khi mà mình càng bận rộn và mình có quá nhiều thứ nó càng xoay vần xung quanh mình, thì nếu mà mình cứ quấn theo như thế thì là cứ thế thôi, mình không hề có kiểm soát trong công việc mà mình cuốn theo nó. Thì để mà có thể kiểm soát, lấy lại cái sự kiểm soát đấy thì mình cần dành ra một chút thời gian để suy nghĩ. Thì họ có trong cái quyển sách này còn nói đến một số những nhân vật từ thời rất lâu rồi, như là Newton, hay là ngay cả bây giờ một số nhân vật làm trong thế giới công nghệ như là Jeff là CEO của LinkedIn ấy. Thì những người này đều dành ra rất là nhiều thời gian để mà nghĩ. Thì ví dụ như là Jeff là CEO của LinkedIn ấy, mình rất là bất ngờ là ông ấy dành ra tận 2 tiếng mỗi ngày, là hoàn toàn không có cái gì động được vào 2 tiếng đấy của ông ý để ông ý ngồi nghĩ. Thì không biết là cái này là có trên thực tế là bây giờ có còn thế nữa không. Không biết là còn thế nữa không, nhưng mà chứng tỏ là họ cảm thấy đấy không phải là cái khoảng thời gian mà họ bỏ phí, mà họ thực sự dành ra cái thời gian đấy để cho cái đầu óc của mình nó suy nghĩ sâu hơn về một cái vấn đề mà họ quan tâm. Và cái thứ ba ở cái quá trình mà mình chạy trốn này là tạo ra cái không gian để mà mình đọc và mình tiếp thu kiến thức. Thì chắc mọi người cũng biết là những nhân vật nổi tiếng như là Bill Gates là luôn luôn dành ra một tuần trong một năm chỉ để đọc. Ý thứ hai trong cái phần explore chính là cái việc quan sát. Thì quan sát ở đây là quan sát cái gì? Là quan sát cuộc sống và công việc của mình ở một cái góc độ nó lớn hơn, tức là nhìn toàn cảnh cái cuộc sống và công việc của mình. Một trong những cách mà chúng ta có thể làm tốt cái việc này đấy chính là bạn hãy thử tưởng tượng mình là một nhà báo đang tìm hiểu và theo dõi cuộc sống của chính bạn. thì với cái góc nhìn đấy bạn sẽ luôn luôn có một cái sự tò mò và tìm xem là ok, đâu là ngọn nguồn của tất cả những cái công việc mình đang làm, và đặt câu hỏi là vì sao mình lại đang làm cái công việc này, thay vì là có rất là nhiều những đòi hỏi đến từ bên ngoài bắt bạn là bạn phải làm cái này, bạn phải làm cái kia, và bạn ngay lập tức phản ứng lại để giải quyết tất cả những cái công việc đấy, thì bạn bước lại một bước, bước lùi lại một bước và nhìn xem là toàn cảnh là ok, cả cái ngày hôm nay của tôi nó là có những cái việc này, đâu là cái quan trọng nhất, đâu là cái tôi cần phải đặt ra ưu tiên, còn những cái khác tôi có nên nói không hay không. Có rất là nhiều người thành công họ chọn cách là viết lại những cái gì mà mình làm, những cái điểm sáng hoặc là những cái bài học trong ngày mà họ làm. Chúng ta hay gọi là kiểu journal đấy, là viết sổ. Viết sổ, thói quen viết sổ, là ghi lại tất cả những cái, không phải đi vào quá chi tiết là hôm nay mình ăn cái gì ấy, hay là mình đi đến gặp ai, không gặp cần ai. Mình đi quá mà có thể là chỉ 3 điểm là mình cảm thấy rất là vui trong ngày, cảm thấy rất là biết ơn trong ngày chẳng hạn, hoặc là 3 điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng lắm. Thì sau một quãng thời gian nhìn lại suốt một chặng đường nhiều tháng dài như thế, thì mình sẽ bắt được một cái pattern, một cái trend, và mình sẽ nhận ra là à, trong những cái biểu hiện và công trong những trong trong cái hoạt động trong công việc của mình, thì cái nào nó đang ở chiều hướng đi lên, tốt lên, mình nên phát huy, và những cái nào nó đang đi xuống hoặc là nó đang không được hiệu quả. Mọi người thì cứ nghĩ là ồ, tại sao mình lại phải làm như thế, tôi nhớ hết tất cả những cái gì tôi làm mà, nhưng mà trên thực tế thì thực ra bộ não của con người cũng có hạn ấy, không phải là cái gì mình cũng nhớ được, không đến tận
hỏi mình hôm qua mình làm gì mà khi mình chả nhớ.
mình sẽ không có thời gian để nhớ.
Và xong rồi tuần vừa rồi mình cũng nghe được một câu chuyện khá là hay về cái chuyện viết sổ này. Mình có nghe một tập podcast giữa anh Tim Ferriss và Guy Raz, là cái host của cái podcast How I Built This, thì chắc là một trong những podcast nổi tiếng nhất từ trước đến giờ. Nhưng mà trong đấy Guy Raz có nói về cái chuyện là trước khi mà COVID bắt đầu xảy ra thì cái podcast nó bị giảm đến một nửa lượng người nghe. Có lẽ vì lúc đấy mọi người đang không đi làm nữa, nên là sẽ không nghe podcast ở trên tàu hay trên xe ô tô các thứ, đúng không? Và lúc đấy ông ấy cũng có rất là nhiều các cái dự án ông ấy phải làm, và ông ấy cảm giác đột nhiên bị thấy rối loạn, thấy rất là bị mệt mỏi, thấy không biết là mình phải làm gì, không biết là mình phải suy nghĩ như thế nào. Không phải ông ấy làm, mà vợ ông ấy bảo là bây giờ anh thử viết lại những cái thứ mà anh đang lo về bây giờ xuống quyển sổ đấy, rồi anh đi ngủ đi. Tại vì lúc đấy thật ra ông ấy mất ngủ luôn, thế là khi mà ông ấy bật dậy, ông ấy mất ngủ, thì vợ bảo ông ấy, anh cứ viết xuống đi, xong rồi viết xong xem anh có ngủ được không. Sau một thời gian thì ông ấy cũng ngủ lại được, nhưng mà cái điểm hay ở đây là 3 tháng sau khi ông ấy viết cái quyển sổ này xong, ông ấy nhìn lại quyển sổ đấy và ông ấy nhận ra là tất cả những cái ông ấy viết xuống chả có cái gì quan trọng cả. Đấy, nghĩa là những, nó quay trở lại chỉ đơn giản là những cái thứ mà mình lo lắng, những cái thứ mình suy nghĩ, những cái thứ mình nghĩ là nó đang nhiều tận thế đến nơi rồi, thì khi mà mình dừng lại, mình lùi lại vài bước và mình nhìn từ góc nhìn rất là xa vào, thì thật ra nó không quan trọng đến mức như thế, nó không kinh khủng đến mức như thế. Thì mình đấy cũng là một ý rất là hay của cái việc ghi sổ, nghe ngoài đơn giản là ghi lại những cái thứ mình làm, những cái thành công ra, mà nó còn ghi lại những cái thứ mình lo lắng nữa, thì nó cũng là một cách hay.
Rất là hay. Bên cạnh đấy thì một cái phần nữa cũng khá là, mình thấy cũng khá là hay với cá nhân mình, đấy chính là cái tầm quan trọng của việc chơi. Chơi là dành thời gian ra để chơi thể thao, hay là chơi một cái gì mà mình thích để cho đầu óc nó được thư giãn ấy. Thì trong sách có nhắc đến một cái từ ở trong tiếng Anh là school, trường học. Thì trong tiếng Latin thì nó cũng viết gần giống như thế, nhưng mà nghĩa của nó lại là leisure, là leisure là gì nhỉ?
Là thư giãn.
Là leisure, là thư giãn. Thì tại sao lại như thế? Tại sao học và đến trường lại cần thư giãn? Bởi vì mục đích cuối cùng của việc học là gì? Là để khám phá, là để sáng tạo, là để phát kiến. Thế thì chúng ta chỉ có thể làm được cái việc đấy khi mà chúng ta được đặt vào một cái môi trường kích thích được những cái sự sáng tạo đấy. Và chúng ta không thể nào có một cái sự sáng tạo khi mà chúng ta lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi hoặc là có quá nhiều áp lực được. Nhưng mà rất là đáng buồn là trường học đối với số đông của chúng mình bây giờ, không phải cứ ở Việt Nam đâu mà ở rất là nhiều những xã hội khác nhau, thì luôn luôn có nhiều áp lực. Quyển sách này còn nói về cái việc là khi cái quá trình mà chúng ta chơi một cái gì đấy mà chúng ta cảm thấy thích ấy, tất nhiên là chơi bổ ích, không phải là chơi độc hại, không phải chơi chơi chất kích thích cái gì, mà như vậy ý là chơi những cái bộ môn bổ ích thì nó sẽ là có giúp cho não bộ vừa tập trung từ suy nghĩ logic này cho đến đặt ra kế hoạch này, cho đến phân tích này, cho đến đặt ra những cái gọi là ưu tiên cần phải lựa chọn để có thể chơi một cái game thật là tốt này. Nhưng mà đồng thời nó cũng mang lại cho mình một cái cảm giác rất là vui thích, là đầu óc nó rất là thoải mái. Thì hai cái đấy nó kết hợp lại, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kích thích được cái sự sáng tạo. Chúng ta được đặt mình vào rất là nhiều những khung cảnh khác nhau của một cái game, rất nhiều những cái tình huống khác nhau. Và những cái sự lựa chọn này thì nó không phải là nó mang đến cho chúng ta thêm nhiều áp lực, mà trái lại nó sẽ rèn luyện cho cái não bộ của chúng ta có thể được kích hoạt nhiều hơn. Tác giả thì cũng đưa ra rất là nhiều ví dụ. Cái này không phải là chỉ là giả thiết đâu, mà là nó dựa trên những cái nghiên cứu khoa học và rất là nhiều vĩ nhân, rất là nhiều người thành công trong lịch sử như là Columbus này, Newton hay là Einstein, Mozart, rồi kể cả những nhân vật CEO ở trong thế giới công nghệ như là CEO của Twitter ấy, thì đều nghĩ ra rất là nhiều những ý tưởng trong lúc mà họ đang nghỉ ngơi và chơi. Giống như là Newton là nghĩ ra luật và vạn vật hấp dẫn khi mà đang ngồi ở dưới gốc cây táo và đang nghỉ ngơi ấy, đúng không?
Công nhận là cái ý play này cũng rất là quan trọng. Ở đây nó không chỉ đơn giản là gọi là chơi game đúng không? Gọi là chơi chơi game thì nó khá là bé, nhưng mà ngoài ra là nó còn là phải tạo ra một cái môi trường mà mình có không gian để thư giãn trong trong nhà, trong ngày, ở nơi công việc. Ví dụ như là mình làm cho Google thì chắc là mọi người cũng từng nhìn thấy một vài cái ảnh hay là vài video về cái văn phòng Google. Và thật ra là bây giờ rất là nhiều các cái khởi nghiệp nó cũng theo cái mô hình đấy, là nó tạo ra cái văn phòng làm việc rất là sáng, rất là nhiều màu. Nó không chỉ là vì muốn làm đẹp, nhưng mà thật ra là nó để làm cho, thật sự là nó là cái khoa học ở trong việc xây dựng nên các cái môi trường đấy, để tạo cho mình một cái không gian khoảng trống để mình thả lỏng người, đúng không? Hoặc là mình có thể chơi một cái gì đấy mà mình đi trong văn phòng thì mình cầm lên một cái gì đấy mình chơi, là nó đã tự nhiên nó làm cho cái não của mình nó nhẹ đi một chút rồi. Nhưng mà ngoài ra mình nghĩ đây, cái này là ở nơi văn phòng làm việc, nhưng mà thật ra là ở trong nhà mình nó cũng rất là quan trọng. Nghĩa là thật ra đợt Covid này chắc là nhiều người cũng, bọn mình cũng phát hiện lại được những cái tài năng sáng tạo hồi xưa của mình, như kiểu chơi đàn hay là vẽ hay tô màu. Nên mình nghĩ đấy là những cái thứ rất là quan trọng, mà nhiều khi là mình sống ở trong cái guồng nó cứ liên tục nó trôi đi và mình bỏ quên hết những cái thứ làm cho mình thư giãn, làm cho mình sáng tạo một cách nhẹ nhàng đấy, thì nó khá là phí. Thế nên mình nghĩ cái ý đấy vì anh vừa nói rất là quan trọng.
Chính xác. Bây giờ thử tưởng tượng não bộ của mình nó như một đứa trẻ con ấy. Nếu như là mình cứ chèn ép nó với là quá là nhiều áp lực, xong rồi mình cứ dọa dẫm nó với rất là nhiều những cái trách nhiệm là mình nên làm cái này, mình phải làm cái kia, thì liệu là nó có ở trong cái trạng thái tốt nhất để mà suy nghĩ không? Nhưng mà thay vào đấy, nếu như là mình nói với nó là hey, thử làm cái này, thử làm cái kia, có thể làm được việc này, có thể làm được việc kia không, đặt ra cho nó một cái trạng thái thả lỏng hơn ấy, thì mình nghĩ là đấy, cái đứa trẻ trong mình, cái não bộ của mình nó cũng sẽ được thoải mái, dễ chịu và tỉnh táo hơn, thay vì lúc nào cũng ở trong một cái trạng thái căng thẳng, đúng không?
Đúng. Rồi vì anh vừa chia sẻ về phần gọi là khám phá, phát kiến đúng không? Thì phần thứ hai mình nghĩ là một cái phần mà thật ra là phần thứ hai này khá là nhiều nhiều trang, như là kiểu chắc là một trong những phần quan trọng nhất mà nhiều khi là cái phần khó nhất trong cái khung mà quyển sách nghệ thuật thiết yếu này nó nói đến, là việc loại bỏ. Nghĩa là làm như thế nào để loại bỏ những cái thứ mà mình đã xác định là nó không cần thiết cho cuộc sống của mình. Nhiều khi là đấy là thực ra cái việc đấy là việc khó nhất, đúng không? Mình nói có thì rất là dễ, nhưng mà mình nói không hoặc là mình bỏ đi một cái gì đấy thì rất là khó. Như kiểu tưởng tượng mình mà có một cái tủ quần áo mà mình cảm giác là càng ngày càng chất nhiều quần áo đi, nhưng mà có biết đến bao lâu thì mình mới vứt đi một vài quần áo cũ của mình, đúng không? Thế là mình nghĩ phần này rất là quan trọng và rất là khó. Thì có một vài ý mà mình thấy rất là hay ở trong này, nó có nói đến ví dụ như là làm như thế nào để lựa chọn được
một cái quyết định đúng hoặc là một cái dự án hay mà bạn muốn tham gia. Hồi xưa mình có thể mình hay nghĩ là nó như kiểu 50-50, nghĩa là nếu mà nó dưới 50 điểm thì chắc chắn là mình không làm. Nhưng mà trên 50 điểm thì mình có thể mình suy nghĩ về chuyện làm đấy và có khi là mình sẽ làm cái dự án đấy. Nhưng mà quyển sách Essentialism thì có nói đến, nó gọi là một luật 90%. Nghĩa là ở đây là nếu mà khi mà mình phải đưa ra một cái quyết định nào đấy, mình đang phải chuẩn bị đồng ý hay là nói không với cả một cái dự án, một cái công việc nào đấy, thì mình phải đặt nó trên cái cán cân từ 0 đến 100 điểm. Và nếu mà nó dưới 90 điểm, 90% ấy, thì mình cho nó về 0 và mình loại nó đi luôn. Nghe thì có thể là hơi kinh khủng quá, hơi quá, 90% thì hơi bị cao quá đúng không? Nhưng mà thật ra mình nghĩ nó cũng là một cái cách nhìn rất là hay, tại vì là nếu mà tưởng tượng như kiểu mình mua một cái sản phẩm chẳng hạn, hoặc là mình làm một cái bài kiểm tra, nếu mà người ta mình biết được là cái sản phẩm đấy 65 điểm, hoặc là mình được trả bài kiểm tra có mỗi 65 điểm, thì mình có thấy vui không? Chắc là không đúng không? Như kiểu mình mua về một cái chẳng biết một cái đồng hồ mà các cái trang web đánh giá bảo ôi cái này nó chỉ 65 trên 100, thế đương nhiên là mình đã không muốn mua cái đồng hồ ấy rồi. Cho nên là nếu mà mình áp dụng được những cái suy nghĩ đấy trong đời sống bình thường mà vào chính những cái quyết định rất là quan trọng của mình, thì mình nghĩ 90% nó không phải là con số quá là cao, mà đấy là cũng là mình thấy cái này là một cái mình thấy rất hay và mình có thể áp dụng được ngay lập tức trong cuộc sống của mình. Như kiểu là nếu mà câu trả lời của mình nó không phải là một cái kiểu hell yeah thì nó nên là không. Khá là hay.
Ôi ý này hay quá. Nhiều khi mình đi mua đồ chẳng biết là cứ nâng lên đặt xuống, hoặc là đứng rất là nhiều đứng trước rất là nhiều sự lựa chọn, không biết là cái nào, xong rồi cũng mất rất là nhiều thời gian chỉ để đi Google hoặc là hỏi hết người này người kia là ôi bây giờ phải có một cái cách nào để đưa ra được quyết định một cách nhanh chóng ấy. Nhưng mà những cái quyền nói cũng chính xác. Bây giờ thay vì mua 5 cái áo, mỗi cái chỉ được tầm rất rẻ nhưng mà có thể sẽ chỉ mặc được 6 tháng, thì đặt ra câu hỏi là mình nên mua cái áo mà mình mặc được 1 năm chẳng hạn, đúng không? Mà là áo xịn,
nó phải rất là đẹp, mà mình cũng sẵn sàng là mình nhiều khi mình trả thêm một chút, mình đầu tư thêm một tí, nhưng mà đấy, mình lúc nào mình cũng sẽ hãnh diện khi mà mình mặc cái áo đấy ra ngoài chẳng hạn. Mình đấy là một cái ý hay trong đấy. Cái khái niệm thứ hai mình cảm giác rất là áp dụng được vào trong cuộc sống của mình ở trong ngành tư vấn ấy, cái này nó gọi là zero based budgeting. Dịch cái tiếng Việt có thể gọi là lập ngân sách dựa trên số 0. Cái này thì mọi người có thể tìm hiểu thêm, bọn mình có thể đặt link ở trong show notes để mọi người xem qua. Nhưng mà cái định nghĩa nó ở đây là khi mà mình lên ngân sách hay mình lên chi phí mình làm những cái dự án mình có ở trong công ty chẳng hạn, nhưng mà trong cuộc sống của mình thì thay vì là mình dành thời gian mình nhìn vào những cái dự án hay những việc mà mình đang làm, thì mình hãy bắt đầu lại từ đầu, mình cho nó tất cả mọi thứ về không, được gọi là zero base, và mình cho những cái công việc đấy quay trở lại cái ngân sách đấy của mình. Bây giờ ví dụ như là mình đang làm 4 dự án chẳng hạn, và khi mà mình làm dự án thứ 5 thì mình có một dự án thứ 5 mà mình chuẩn bị mình muốn làm, hay là mình đang phải suy nghĩ mình có muốn làm thêm cái gì đấy khác không, thì thay bằng cái việc là mình đặt thêm cái dự án thứ 5 này lên trên 4 cái dự án đấy, mà thật ra là mình nên xóa bỏ hết tất cả 4-5 dự án đấy, mà mình ngồi mình nghĩ lại bây giờ nếu mà mình cho mình bắt đầu từ không thì mình sẽ làm những việc gì. Mình nghĩ đấy là một cách suy nghĩ rất là hay về về những cái công việc mình làm, và làm như thế nào để mình chọn được những cái thứ mà mình thật sự ra bây giờ mình nghĩ lại là mình không muốn làm nữa. Tại vì nhiều khi là có một cái nó gọi là sunk cost bias, như kiểu là mình đã đầu tư quá nhiều vào một thứ rồi mà để bây giờ mình rút ra thì mình không thể rút ra được nữa, mình không muốn rút ra nữa, tại vì mình đã bỏ quá nhiều tiền, quá nhiều thời gian vào một cái dự án nào đấy và mình không lấy lại được nữa. Thì đây là sử dụng cái ngân sách dựa trên số 0 này, và mình nghĩ thì nó sẽ giúp mình trải qua vượt qua được cái cảm giác sunk cost đấy. Thế thì bây giờ mình có thể đi đến cái phần gọi là phần cuối của trong quyển sách, thì nó gọi là execute. Mình cũng thấy rất là nhiều ý hay. Có một cái ý mà cũng không hẳn là quá là ngạc nhiên, nhưng mà mình thấy rất là hay là được nói ra ở đây, là để mà đạt được thành công hay là làm được công việc tạo ra giá trị thì mình hay phải có những cái thói quen, phải có những cái routine mà mình làm trong ngày, đúng không? Nhưng mà nhiều bạn trong ngành sáng tạo hay là trong các ngành mà không phải làm một việc nó làm đi làm lại đấy, thì mọi người có thể hay nghĩ là nhưng mà nếu mà cứ làm đi làm lại một công việc đấy thì nó rất là chán và nó làm ảnh hưởng đến cái sự sáng tạo của mình không làm cái gì đấy mới, mình không đột phá. Nhưng mà cái ý ở trong quyển sách này ở đây là khi mà mình đã tạo ra được những cái thói quen, những cái công việc hàng ngày đấy và những cái routine đấy, thì cái nó làm là gì? Cái nó làm là nó giúp cho mình bỏ qua hết những cái công việc mà mình không cần phải đưa ra những quyết định. Đúng không? Ừ. Là mình không suy nghĩ nhiều về cái việc đấy nữa, mình không phải vận động tay chân mình làm hoặc là trí não để mình làm các công việc nữa nữa. Mà chính vì thế nên là mình có những cái khoảng trống ở trong đầu óc mình, trong suy nghĩ của mình để mình thật sự mình tập trung mình làm vào những việc mà nó đột phá, những cái việc mà nó sáng tạo. Thì mình thấy đấy là khá là hay. Thì nó là một cái như kiểu đặt trên cái cán cân giữa kiểu gọi là innovations và routine và thì nó như thế nào.
Tức là từ trước đến giờ mình nghĩ là chúng ta theo quan niệm thông thường thì thường nghĩ là kỷ luật rồi gọi là quy tắc là những cái gì đấy nó rất là gò bó và nó thiếu tự do, đúng không? Nhưng mà trên thực tế thì thật ra đúng là khi mà mình đã tự tạo dựng cho mình được những cái nguyên tắc rồi thì tự khắc là não bộ của mình khi mà mình gặp những cái vấn đề mà nó rơi vào cái phạm vi của cái nguyên tắc đấy thì mình sẽ phản ứng lại nó rất là nhanh, mình không phải nghĩ. Thực sự là mình nghĩ là ngày xưa mình cứ nghĩ là nguyên tắc là dành cho những người chăm chỉ và nhiều kế hoạch, nhưng mà cá nhân mình thì một số lúc mình thấy mình rất là lười và mình đặt ra nguyên tắc để mà mình được phép lười biếng trong những cái công việc mà mình không muốn phải nghĩ, và mình dành thời gian đấy để nghĩ về những công việc khác mà mình cần phải có suy nghĩ nhiều hơn. Ngày trước mình nhớ là hồi mình học cấp 3 mình có một lần mình đi đến Nhật, xong rồi sau đấy mình có đặt câu hỏi cho một bác này là làm ở đại sứ quán ở Nhật. Bà là bộ ngoại giao ở Nhật. Thì bác ý mình còn nói về cái chuyện là ở Nhật cảm giác là có rất là nhiều nguyên tắc, đi từ ngoài phố ra đến đường, tất cả mọi ngóc ngách ở đâu cũng có nhiều nguyên tắc và biển báo, từ cách họ chào hỏi cho đến cách họ giao tiếp. Thế thì mình có hỏi bác ý là ôi thế thì ở Nhật mệt quá nhỉ. Thì bác ý có nói một câu mà đến bây giờ mình vẫn nhớ từ hồi đấy đến giờ luôn. Bác ý nói là không, đặt ra nguyên tắc là để có được tự do. Và mình nhớ mãi, mình thấy nó rất là liên quan đến cái khái niệm mà Quyền vừa mới nói với cả chúng mình. Đấy là đúng, khi mà chúng ta đã có nguyên tắc cho cuộc sống rồi thì những thứ khác nó thật sự rất dễ dàng, và chúng ta sẽ có được tự do để làm nhiều thứ mà chúng ta muốn hơn, suy nghĩ về những thứ khác hơn, đúng không?
Rất là hay. Mình hoàn toàn đồng ý và công nhận là chắc là không hay hơn từ ai khác là những người Nhật, đúng không? Những người sống rất là quy tắc và quy củ. Đúng, rất là hợp lý, rất là hay. Thế thì còn một ý nữa trong phần execute này mà mình thấy khá là hay, đó là trong đoạn gọi là tập trung. Thì ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là bọn mình thường hay nói về cái chuyện là một người không thể làm nhiều việc được cùng một lúc. Thì quyển sách này nó nói đến chuyện là thật ra không đúng. Mình có thể làm được nhiều việc cùng một lúc, mình có thể multitask được. Ví dụ như là mình có thể đi chạy và mình có thể nghe podcast, nghe nhạc. Mình có thể rửa bát và mình nghe một quyển sách gì đấy. Hoặc là mình có thể vừa ăn và vừa nói, đúng không? Nghĩa là mình làm được rất nhiều việc cùng một lúc. Nhưng mà cái mà mình không làm được cùng một lúc đấy là mình không thể tập trung được vào nhiều việc cùng một lúc. Đây, và mình nghĩ là cái ví dụ điển hình là như kiểu là mình đang đi ăn với cả bạn bè, với cả người yêu chẳng hạn, và đột nhiên có một cái notification từ điện thoại đến. Mình cúi xuống, mình nhìn vào cái điện thoại đấy, và trong lúc đấy thì người phía bên kia, người bạn, người yêu mình đang nói chuyện gì đấy, và mình mất luôn tập trung. Thì ở đây mình nghĩ cái định nghĩa đấy rất là hay, nghĩa là làm nhiều việc cùng một lúc và tập trung vào nhiều việc cùng một lúc. Nghĩa là khi mà mình nhìn vào cái điện thoại đấy là mình đã mất tập trung vào cái việc ăn uống của mình, việc mình nói chuyện với người kia, và mình đã bị lảng đi vào một việc khác rồi. Mình thật sự mình nghĩ đấy là một cái mà chúng mình nên để ý và vẫn làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng mà đừng bao giờ để mà mình mất tập trung vào một cái việc gì ấy mình đang làm. Ví dụ như kiểu đang ngồi viết một cái văn bản thì tự nhiên lại bật email lên đọc, thế là thôi mất tập trung rồi.
Bài học rút ra là có thể làm được nhiều việc một lúc nhưng mà phải có sự xen kẽ. Thế là cái công việc đấy mình chỉ nên đặt sự tập trung nhiều nhất vào một thứ, và cái thứ kia nó chỉ là một cái công việc mà mình không cần phải dành quá nhiều sự tập trung, đúng không? Giống như Quyền nói là vừa chạy vừa nghe podcast, chứ không thể nào vừa nghe podcast vừa xem phim được. Thì lúc đấy là não chia đôi thì không biết là sự tập trung nó dành vào đâu, đúng không?
Đúng. Và mình thấy là cái khái niệm này nó rất là hiện đại, tại vì là thật ra là hiện đại ở phương Tây thôi, chứ còn ở phương Đông, ở Việt Nam mình thì thực ra là cái khái niệm về Zen, về mindfulness, về tĩnh tâm nó đã có từ rất lâu, đúng không? Mình nghĩ là cái này nó cũng rơi vào trong cái phạm trù đấy thì rất là hay. Ok, thế thì chúng mình cũng nói cũng khá là dài về những cái phần chúng mình thích rồi.
chúng mình không thích cái gì. Vì anh có thể thử chia sẻ trước cuốn sách này được không?
Ừ, giống như Quyền vừa nói thì cái điểm mà bọn mình cũng đưa ra là bọn mình thích quyển sách này là nó cũng có rất là nhiều những cái gạch đầu dòng, nó đi theo rất là khoa học, là mỗi một cái phần là bạn cần phải suy nghĩ thế này. Nhưng mà có một cái mà mình cảm thấy hơi thiếu, đấy là giá như quyển sách này có thể cho người đọc được một số những cái ví dụ để có thể áp dụng được luôn ấy, thì nó sẽ tốt hơn, thì nó sẽ nhanh hơn. Bởi vì nói thật là mình khi mình đọc những cái quyển sách mà theo dạng self help như này ấy, thì mình không đọc quá kỹ từng chữ một hay là đi vào từng trang một đâu, mà mình còn mình thường mình đọc xong một cái quyển này trong vòng 2 tiếng, là bởi vì mình mình đọc rất là lướt. Mình sẽ chỉ lướt xong rồi đến cái nào mà mình cảm thấy rất là quan tâm thì mình mới chú tâm vào đọc kỹ thôi. Nên là đôi khi với những bạn mà không có nhiều thời gian chẳng hạn mà đọc thì sẽ thấy hơi mệt. Nhẽ ra nếu mà ví dụ nó có một cái trang đưa ra một cái ví dụ là đây là một cái thời gian biểu hoặc là một cái thời khóa biểu mà tôi có thể dùng để tối ưu hóa công việc, hoặc là đặt ra được những cái mục tiêu quan trọng, thì mình thấy nó sẽ rất là dễ cho những người mà không có nhiều sự kiên nhẫn để đọc những quyển sách theo dạng này như mình.
Không, mình cũng đồng ý. Mặc dù là mình cũng để ý là quyển sách này ở cuối mỗi chương thì họ hay gọi là có một cái bảng tổng kết gọi là những non-essentialist thì làm việc này và essentialist thì làm việc kia, nhưng mà mình nghĩ nó vẫn chưa đủ, đúng không? Nó vẫn chưa tạo dựng lên được những cái hành động mà mình có thể nhìn thấy cái là mình đi ra làm luôn. Mình đồng tình ở chuyện đấy. Mình thì không thích quyển sách này lắm ở một cái điểm là nó hơi bị bôi ra nhiều trang. Nghĩa là những cái khái niệm, những cái khung suy nghĩ ở trong cuốn sách này nó rất là hay, nó rất là phù hợp, nó rất là cần thiết để chúng mình áp dụng vào cuộc sống. Nhưng mà cuốn sách này như mình nhớ là nó vào khoảng tầm 270 trang gì đấy. Thì mình nghĩ là tác giả có thể là cô đọng hơn một chút và rút nó xuống tầm 150 trang hoặc là kể cả 100 trang cũng được.
Và quyển thậm chí sách về là nhiều essentialism là... nhưng mà lại không được.
Đúng, hơi nghịch lý một tí. Và mình cũng có thể thấy là nhiều khi là nếu mà các bạn hay có thói quen đi tìm những cái tổng kết của sách ấy, thì thật ra là những cái tổng kết về quyển sách essentialism này nó không quá là dài. Tại vì thật sự là nó những cái khái niệm ở trong này nó không quá là mới, nó không quá là đột phá. Thật sự ra thì quay trở lại cái chuyện chúng mình nói từ đầu là mặc dù những cái khái niệm ở trong này nó không mới, nó không đột phá, nhưng mà mình nghĩ cái quan trọng nhất ở đây là nó đã tạo được cho mình một cái bàn đạp để cho tất cả chúng mình có thể tìm hiểu kỹ hơn về những cái khái niệm này, và có thể là chúng mình sẽ đi sâu vào từng mảng trong đấy. Ví dụ như là về mảng thói quen thì mọi người có thể đi tìm sách Atomic Habits của James Clear, hoặc là nói về cái chuyện một trong những cái ở trong phần explore ở đoạn đầu là sự quan trọng của giấc ngủ, thì có thể đọc quyển là Why We Sleep của Matthew Walker. Đấy thì mình nghĩ là mặc dù là quyển này nó không quá đột phá, nhưng mà thật sự là nếu mà có thời gian thì mình nghĩ là mọi người cũng nên đọc hoặc lướt qua, có thể sẽ rút ra được những thứ khái niệm mà nó rất là dễ dùng, dễ nhớ như bắt nãy Vy Anh và mình vừa có chia sẻ. Đấy thì mong là bọn mình nói qua như hôm nay thì để mọi người có thể có một chút cảm hứng đi tìm cuốn sách này, có thể là đọc trên Kindle, có thể đọc ở dưới mua sách cứng, hoặc là thực ra là phiên bản audiobook của cuốn sách này rất là hay nếu mà các bạn có cơ hội có thể tìm được ở đâu đấy.
Ok, vậy là chúng mình đã đi đến phần kết của phần Discover Weekly đầu tiên ngày hôm nay. Như có thể là nếu mà lúc trước mình chưa nói thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm một chút. Bọn mình ngay từ khi làm Unlock FM, có thể không phải riêng nội dung này đâu mà xuyên suốt trong quá trình làm cả các buổi phỏng vấn nữa, bọn mình luôn luôn coi Unlock FM là một nơi để tụi mình luôn luôn học tập không ngừng. Chứ không phải là một nơi để tụi mình truyền bá một phương cách. Không phải là một nơi để tụi mình đưa ra giảng đạo hay là đưa ra những cái một bài học hay là một ý kiến hay một quan điểm hay một phương cách nào tốt nhất. Mình không nghĩ là sẽ có bất cứ một cái phương cách làm việc hay là học tập nào tốt nhất cho tất cả, mà tụi mình theo, tụi mình nghĩ là mục đích của tụi mình là đưa ra thông tin, đưa ra thêm nhiều những cái ý tưởng để tất cả chúng ta có thể tham khảo và chọn cho mình một cái con đường tốt nhất. Cũng giống như những câu chuyện mà tụi mình đã chia sẻ trên Unlock Life em, các bạn cũng có thể thấy là mỗi một người sẽ có một cách vận hành cuộc sống và công việc cũng như là chọn đường đi cho riêng mình. Tụi mình sẽ chỉ đưa ra những cái gợi ý để chúng ta có thể sáng suốt và tìm ra được con đường cho mình theo cách của mình thôi. Và cái nội dung mới này cũng như vậy. Có lẽ là không phải là cứ tất cả những điều chúng mình chia sẻ ngày hôm nay đều là đúng với tất cả mọi người, đúng không? Nhưng mà biết đâu khi mà nghe được những cái chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ lại có thêm một ý tưởng để nhìn lại cái quá trình làm việc của mình xem là mình có thể làm được tốt hơn không, có thể thêm vào một vài bước hoặc là bỏ đi một vài bước trong cái quy trình làm việc của mình thế nào để mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và làm những cái việc mà mình thích, thay vì cứ bị cuốn theo cái dòng xoáy của công việc và cuộc sống hàng ngày.
Và coi như là chắc là để kết thúc thì tụi mình cũng chia sẻ luôn một câu mà tác giả quyển sách này có để ở cuối quyển. Đấy là nếu mà có một thứ duy nhất mà mọi người lấy đi từ quyển sách này và từ cuộc trò chuyện này, đấy là khi mà mình bị gặp phải những cái quyết định, những cái thử thách, những cái ngã rẽ trong cuộc đời của mình, thì chỉ cần dừng lại, thở một nhịp dài và hỏi cái này có thật sự cần thiết hay không. Và nếu không thì hãy loại bỏ tất cả những thứ khác và tập trung vào những cái gì thiết yếu nhất trong cuộc sống của mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Discover Weekly đến tận phút cuối cùng và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của Discover Weekly phần 2.
Mọi người suy nghĩ thế nào hãy để lại đánh giá hoặc chia sẻ cho tụi mình trên các kênh mạng xã hội hoặc là trên Apple Podcast Review nhé. Bye bye.
Bye.